同事就是这样的一个盯着我们阅读这个ngày 25 tháng 11 năm 2008 là ngày thế giới phòng chống bạo lực gia đình.
Bạo lực gia đình thường xuất hiện sau những cánh cửa đóng kín tại mỗi gia đình ở mức độ nhiều hay ít. Theo thống kê ở toàn cầu đó, thì tình trạng bạo lực gia đình diễn ra với thời gian từ 2 cho đến 7 năm chiếm khoảng 53% các tình huống. Từ 5 năm trở lên đó, thì chiếm khoảng 29%. Nạn nhân chính yếu của nạn bạo lực gia đình là những người mẹ, những người vợ, những người con, do chính những người chồng, những người anh chị và những người thân tạo ra cho nhau. Theo tinh thần Phật dạy, nơi nào và ở con người nào sự thực tập chuyển hóa lòng thân chưa được thực hiện thì nơi đó có khả năng bạo lực gia đình. Vì bạo lực gia đình là một biểu hiện hoặc là dây mơ rễ má của lòng sân cộng với thái độ si mê, không nhận chân được những tác hại mà mình có thể gây ra cho người thân và tất cả những người ảnh hưởng trực tiếp đến nó. Thế giới đã nỗ lực phòng chống bạo lực gia đình từ 27 năm về trước. Do đó Việt Nam từ ngày 1 tây tháng 7 năm 2008 thì luật phòng chống bạo lực gia đình mới bắt đầu được có hiệu lực. So với thế giới thì chúng ta đi muộn đến mấy chục năm. Dù sao đó cũng là một trong những nỗ lực rất tích cực để tạo ra nền tảng bảo hộ hạnh phúc của từng gia đình, mà đặc biệt là nâng phẩm chất và giá trị của người phụ nữ lên cao hơn. Theo bộ luật này và quan điểm của thế giới đó, thì bạo lực gia đình là nền tảng phá vỡ quyền con người, chà đạp nhân phẩm cũng như danh dự của người nữ, làm thương tổn một cách trực tiếp đến sức khỏe và thậm chí có thể gián tiếp ảnh hưởng đến tính mạng của những nạn nhân. Vì vậy đó nó được lên án một cách rất là gay gắt để mong cho những người sống quen với các hành động sân và hại quay đầu tỉnh thức để vun đắp hạnh phúc cho mình và cho những người thương, những người thân nhất ở trong gia đình của mình. Phân tích về góc độ tâm lý học thì ta thấy tình trạng bạo lực gia đình phát xuất từ những tác nhân mà ở họ đó, cái cảm giác bất lực, khống chế do các nguyên nhân nội tại về tâm lý, các điều kiện sức ép khách quan về phương diện xã hội và muốn thị uy, thể hiện ra bên ngoài rằng là mình có được cái năng lực để điều khiển nạn nhân. Nhưng trên thực tế thì họ chứng minh rằng họ đang bị mất sự kiểm soát và sống theo bản năng của lòng sân, do vậy đã để lại những hậu quả nỗi niềm bất an và khủng bố ở mình và ở người. Sự thực tập về phương pháp quán từ bi chuyển hóa lòng sân có ý nghĩa rất lớn, nhất là trong bối cảnh của việc phòng chống nạn bạo lực gia đình, mà rất tiếc các đoàn thể quốc tế cũng như là trong nước không quan tâm đến những giải pháp mà Đức Phật đã dạy nhằm tháo gỡ những tình trạng mà người nam hoặc là những người kém nhận thức có thể bị rơi vào nhưng lại không có lối thoát. Rồi dần dà năm qua tháng lại cứ biện hộ cho mình rằng nó như là một bản tính và khó được sửa chữa. Đề cập đến tác nhân của nạn bạo lực gia đình, 90% rơi vào người nam, cụ thể với vai trò là chồng, là cha, nhưng người ta lại ít để ý tới. Cũng có những tình huống mà theo thống kê chiếm khoảng 10% bạo lực gia đình phát xuất từ những người vợ, những người mẹ. Số lượng đó tuy không nhiều, nhưng cho chúng ta thấy rằng là nơi nào mà lòng từ bi không được thực tập, thì cơ hội của thái độ lòng sân thể hiện qua hành động, lời nói, cách ứng xử chắc chắn rằng sẽ tạo ra sự ngạt thở ở những người xung quanh. Do đó nghiên cứu về bản chất của nạn bạo hành gia đình đó, ta đừng để bị vướng vào cái tình trạng giới tính. Mặc dầu phong trào chống bạo lực gia đình phát xuất từ việc binh vực cái quyền và nhân phẩm của phụ nữ bị chà đạp, nhưng đừng vì thế mà ta không để ý tới một tình trạng song hành ở mức độ mặc dù ít hơn nhưng vẫn có ở trong rất nhiều gia đình và thậm chí ở những nơi công sở vân vân. Như vậy từ đó ta mới nhìn thấy rất rõ được rằng là bạo hành gia đình là con đẻ của lòng sân, thay vì hận và trả thù những tác nhân trực tiếp đã gây ra nỗi khổ niềm đau, thì đạo lý và Phật dạy chúng ta hãy cùng nỗ lực tập thể để chuyển hóa lòng sân cũng như là thái độ tư duy tác hại đến thai nhân và cộng đồng nói chung. Loại hình thứ ba của bạo hành gia đình diễn ra giữa các thành viên trong gia đình. Hiện tượng này khá phổ biến nhưng ít được các nhà nghiên cứu về giới đặt một trọng tâm như là binh vực cái quyền và nhân phẩm bị chà đạp của phụ nữ. Trong đó ta thấy nó có những tình huống cha mẹ bạo lực con cái, ông bà bạo lực cháu, anh chị em bạo lực lẫn nhau, hoặc nó có thể diễn ra theo tình huống ngược lại là con cái bạo lực với cha mẹ, cháu chích bạo lực với ông bà, những đứa em bạo lực với những người anh chị và những người thân nói chung. Thì cái phần bạo lực này đó thì ít được người ta quan tâm, cái xem đó như là những cái bất hòa trong gia đình nói chung thôi. Do vậy phạm vi của việc nghiên cứu về bạo lực gia đình cần phải được nới rộng để cho mỗi một gia đình đó là một mái ấm hạnh phúc, có được cái chất liệu của thương yêu, chăm sóc, nâng đỡ trong sự tôn trọng và bảo hộ lẫn nhau. Sau đây chúng tôi sẽ liệt kê ra các loại hình của bạo lực gia đình để trên cơ sở đó ta tìm ra những giải pháp từ tinh thần Phật dạy trong các kinh điển nói chung, nhằm góp phần lành mạnh hóa và xây dựng một gia đình không có bạo lực, đầy ắp tình thương và hạnh phúc. Thứ nhất là bạo lực về thân thể chiếm khoảng 80% trong các tình huống bạo lực. Phần lớn là những người đàn ông đóng vai trò là chồng, là cha, có thói quen thượng cẳng chân hạ cẳng tay, vùi dập đời hoa và xem thấy rằng là mình có được cái quyền gia trưởng để làm và buộc vợ con cái của mình phục tùng. Từ đó thái độ ứng xử như quan tòa đã không còn bận tâm đến thái độ cảm xúc ứng xử của vợ và con, và do vậy chồng và cha trong tình huống này đã biến vợ và con mình trở thành nạn nhân trực tiếp do lòng sân không được chuyển hóa. Rất nhiều tình huống gia đình những người vợ đã bị chồng đánh bầm tím, sưng mặt, ê đầu, mẻ trán, thậm chí có nhiều tình huống nặng hơn là bị thương tích dùng các loại vũ khí để thể hiện sự bạo hành, và có những tình huống tử vong. Số lượng tử vong do bạo hành thân thể gây ra đó chiếm cũng khoảng vài 3%. Đó là một cái con số khá báo động. Ta thấy theo tâm lý học của Phật giáo đó thì bạo lực thân thể chỉ là một cái tảng băng nổi trong mối quan hệ không còn được đầm thắm nữa giữa vợ và chồng hay giữa cha mẹ và con cái. Còn cái phần quan trọng chi phối và tạo một cái ảnh hưởng tiêu cực bên trong đó, ngấm ngầm, chính là thái độ lòng sân. Và nơi nào khi lòng sân có mặt đó, sẽ xuất hiện cái thái độ thứ hai, đó là tác hại bằng hành động, lời nói hay là việc làm một cách cụ thể hay ngấm ngầm. Do đó phòng chống bạo lực gia đình về phương diện thân thể không chỉ đơn thuần là ngăn cấm bằng luật pháp thì nạn bạo hành gia đình sẽ bị hết, mà trên thực tế đó ta cần phải tạo ra những môi trường mời những tác nhân sống ở trong thói quen của bạo lực cần phải được thực tập để chuyển hóa. Thế giới hiện nay người ta thường nỗ lực tạo ra những cái câu lạc bộ hay là những cái trung tâm lánh nạn để bảo hộ cho chị em nữ mỗi khi bạo lực gia đình xuất hiện mà không có thể ngăn cản được. Nhưng người ta lại không nghĩ đến việc tạo ra những trung tâm cai nghiện bạo lực gia đình để mời những đấng mài râu hoặc là phạt những con người như thế này ở trong một cái khu vực mà tính thời gian của việc thực tập đó nó đòi hỏi là tương thích với cái tỷ lệ mức độ hành vi bạo lực có thể có ở từng con người tác nhân này. Nếu ta không chuyển hóa được những nguyên nhân chính dẫn đến bạo lực gia đình là thái độ lòng sân và nhận thức sai lầm thì bạo lực tránh ở chỗ này nó cũng trổ quả chỗ khác mà thôi. Ví dụ sau cái thời gian lánh nạn ở các trung tâm trở về lại nhà thì chuyện đâu vào đó, vì thái độ lòng sân của người chồng, của người cha vẫn còn y nguyên. Do đó nó chỉ là một giải pháp và cấp tính thôi, giải quyết tạm thời, như là ta uống vào những viên thuốc giảm đau, đau có thể tan biến ngay tức khắc, nhưng sau đó nguyên nhân của bệnh vẫn tiếp tục ngấm ngầm và khống chế gây ra đau khổ và đổ vỡ hạnh phúc ở ngay chính ngôi nhà đó. Theo tinh thần Phật dạy thì tất cả chúng ta phải thực tập về hạnh từ bi, mà mỗi bữa tối trước khi đi ngủ đó cần phải quán tưởng để cho năng lượng của lòng từ bi được tỏa ra. Thứ nhất là đối với những người thương, những người thân, những người ta có cảm tình, sau đó là những người xa lạ trong xã hội, rồi sau đó là các loài động vật, rồi môi trường sinh thái nói chung. Lòng từ bi vượt ra khỏi mọi ranh giới và giới hạn của phong tục, tập quán, màu da, sắc tộc, tôn giáo, giới tính, lứa tuổi, vân vân, và thậm chí là chủng loại sinh vật. Khi mà thực tập như thế đó thì hạt giống tình thương này sẽ giúp cho những người có thói quen và sống với những hạt giống bạo lực đó nhận diện ra rất rõ rằng khi nào thì chân ấp tay gối và khi nào thì bạo động như là một kẻ vô lương tâm. Và hai yếu tố, hai cái phương diện đối lập một cách trời vật như thế không thể nào nên có ở trong một con người có nhận thức, có nhân cách. Do đó sự thực tập đó phải gắn liền với một cái ý thức về nỗi xấu hổ nội tại và xấu hổ xã hội, rằng là mỗi một hành động bạo lực của ta thể hiện trên thân thể, cảm xúc của người vợ, của những người con hay của những người thân đó, là đồng nghĩa ta đang làm tắc nghẽn hạnh phúc của bản thân mình. Nhận thức như thế chúng tôi cho rằng là rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ có khả năng tự điều chỉnh những thái độ ứng xử sai lầm, mà cái tảng băng nằm chìm bên dưới đó mới là quan trọng. Phá vỡ được tảng băng bên dưới này thì cái tảng băng mặt nổi của bạo hành gia đình mới được kết thúc. Còn bằng không đó, chúng ta chỉ làm công tác cứu hỏa tạm thời mà thôi. Bạo lực gia đình thứ hai là bạo lực ngôn ngữ. mà tác nhân của nó có thói quen sử dụng những ngôn ngữ đai nghiến, chửi bế, chì chiết. Nó nặng, nó nhẹ, nói chung là ngôn ngữ đường phố, ta không thể nào tìm thấy trong các từ điển văn hóa, hay là trong các cái mục từ về đạo đức, hay là những cụm từ, mệnh đề, câu chữ của những người được gọi là có tri thức, có nhân phẩm, có nhân cách của một con người. Cái gì đã làm cho ngôn ngữ bạo hành, bạo lực có mặt? Là bởi vì lòng sân đó, mà không được chuyển hóa đó, thì nó phải rỉ sọt hoặc là lời nói, hoặc là hành động tay chân. Có nhiều người không đánh vợ và con, nhưng ngược lại chửi một cách là cái người nghe đó là bị khủng hoảng, mà việc kéo dài thêm một thời gian nữa có thể làm cho người đó bị trầm cảm và tâm thần. Có nhiều người chồng chửi vợ của mình, bà ngu hơn vợ hơn đậu, ngu gì ngu vừa vừa thôi, ngu quá chịu sao nổi. Hoặc là khi mà mỗi một cái thất bại nào đó diễn ra trong cái việc làm ăn, thì một số người chồng thiếu sáng suốt đó là đổ lỗi cho vợ và con, đó là do bà và những đứa con của bà mà công danh sự nghiệp của tôi nó sạch sành sanh như thế này. Thay vì người có sáng suốt đó, thì nghiên cứu về nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp dẫn đến những cái tình trạng bị thua lỗ, thì ta trút đổ cơn giận theo công thức giận cái chấm thớt. Hoặc là có người dùng những ngôn ngữ rất là độc địa, bà hay tụi bay chỉ biết ăn với ngủ là chứ không có làm ra trò trống gì trên đời này hết trơn, hay là những kẻ vô tích sự, hoặc là dùng những cái từ làm hạ nhân phẩm của người khác. Mày là cái gì? Mỗi khi giận á thì kêu bằng mày tao, hết giận là anh em ngọt xớt. Nó thể hiện ra hai cái nhân cách, hai cái cá tính mà người ta không thể nào hình dung được. Nên cái tảng băng nổi đó là một phần đó, còn tảng băng chìm á là tất cả vấn đề. Do đó hạn chế và chuyển hóa thói quen sử dụng ngôn ngữ bạo lực bằng cách là thực tập ngôn ngữ từ ái mà những người Phật tử tại gia đã được thực tập ngay cái ngày ta phát nguyện trở thành Phật tử. Giới thứ ba, giới thứ tư là giới không được nói lo, nói dối. Còn được mở rộng phạm vi là tuyên bố những gì thuộc về sự thật, nói những gì mang tính cách đoàn kết và tình thương yêu, nói những gì có lợi ích, có giá trị xây dựng và đóng góp, nói những gì mà từ nỗi khổ niềm đau người ta trở nên phấn chấn vươn lên vượt qua nỗi không khó trong cuộc đời. Sự thực tập của giới thứ tư đó đóng một vai trò rất quan trọng để hạn chế một cách tối đa và chuyển hóa đến tận gốc rễ bạo lực gia đình dưới hình thái là ngôn ngữ. Nhiều người chồng trở thành trụ cột kinh tế của gia đình, có thói quen khinh thường vợ vì người vợ bị lệ thuộc kinh tế 100%. Phần lớn các chị em phụ nữ ở các nước châu Á, đặc biệt là những tôn giáo nhất thần không tôn trọng nhân phẩm phụ nữ đó, thì chị em nữ giới hạn đời sống của mình ở trong cái bếp, ở trên cái giường và chăm sóc những đứa con. Như vậy là hầu như cái phương tiện để tiếp xúc với thế giới tự do, thể hiện nhân cách, nhân phẩm, giá trị đóng góp của mình là không có mặt với phần lớn các phụ nữ trên thế giới này. Đó cũng chính là những nỗi đau, cũng chính là những bất hạnh do chính các đấng mài râu là chồng, là cha, anh trai, em trai, chú trai, bác trai, cháu trai tạo ra cho vợ, rồi mẹ, dì, bà, cô, thím, em gái, cháu gái, chắc gái của mình. Khi mình nắm cái quyền khống chế về kinh tế, không thương vợ và con theo ý nghĩa là của chồng công vợ, thì những người đàn ông thô lỗ sẽ có thể toát ra những cái ngôn ngữ mà nó không phản ánh được cái nhân phẩm của mình. Nếu không có tao thì mày không sống được đâu. hoặc là không lấy tao thì có nước mày chết đói, hay là bán thân mà ăn. Tất cả những cái ngôn ngữ bạo lực như thế đó sẽ làm cho nhân phẩm người phụ nữ đó bị chà đạp một cách vô lương tâm, và làm cho họ bị một cái mặc cảm tự ti, rồi sống ở trong trầm cảm dẫn đến lãnh cảm. Mà trong suốt cuộc đời của những người như thế thì hầu như là không có cơ hội để tiếp nhận được hạnh phúc. Gương mặt, ánh mắt, dáng đi và thể hiện của họ bên ngoài đó, nó trở thành là buồn đau. Nhìn vào ta không thấy được cái niềm vui và sự hưng phấn hạnh phúc ở bên trong, là bởi vì họ sống bị chà đạp bằng ngôn ngữ nhiều quá. Giá mà những người đó đó bị điếc tai thì những lời chửi bới nặng nhẹ của chồng hay là của những tác nhân bạo hành, bạo lực gia đình đó, có lẽ nó không còn tác dụng nữa. Nhưng trên thực tế hai lỗ tai người ta vẫn còn rất rõ, mà mỗi ngày phải nạp vào. Mà nếu không có thực tập được sự buông xả đó, thì tất cả những năm tháng sống chung với người chồng bạo lực là cả một quãng thời gian biến thân thể và tâm của mình trở thành một cái kho tàng rác rưởi của những điều bất hạnh do chính người chồng mình tạo ra. Còn có nhiều người chồng bạo hành ngôn ngữ đối với những người vợ của mình đó, bằng cách là kể về các cô bồ của mình để cho cái người vợ cảm thấy đau. Rồi do vì cái đau và bất lực như thế là phải chiều theo những cái yêu cầu quá quắt hoặc là những yêu cầu rất là thiếu chính đáng mà lẽ ra không nên có trong mối quan hệ bình đẳng giữa vợ và chồng theo đạo Phật dạy. Chuyển hóa và nỗ lực thay đổi cá tính nhằm ngăn chặn một cách tối đa bạo lực ngôn ngữ đó, thì tác nhân bạo lực này cần phải có một ý thức rất rõ rằng là giao tế và sự truyền thông chính là một thước đo đánh giá nhân phẩm của chính bản thân mình. Nên trước nhất là hãy thương chính mình bằng cách là để cho nhân phẩm mình được cao thượng. Và khi ta nhận diện được điều đó đó, thì mỗi một cái lời nói do giận, do hờn, do bực tức, nói nặng, đai nghiến, chì chiết để đi đọt cảm xúc của người vợ và những người thân nói chung sẽ là một nỗi xấu hổ rất lớn, và dần dà rồi người ta sẽ có thể vượt qua được. Phản quang là một trong những nghệ thuật đặt mình vào trong cái tư thế của người mình đang đối tác một cách trực tiếp. Những người chồng có thói quen bạo lực bằng ngôn ngữ đó, cứ hãy tưởng tượng rằng mình là người vợ đi, và bị một người khác mắng chửi nặng nề như thế, thì thái độ, cảm xúc, hạnh phúc của mình như thế nào? Đặt mình trong cái bối cảnh như thế thì sự cảm thông nó sẽ dễ dàng được có mặt. Và lúc đó đó, mỗi một cái lời nói nặng nề của chúng ta sẽ là một quả mìn làm cho không khí oxy bị phá vỡ hết, và không gian của gia đình chỉ còn là carbonic, mà việc kéo dài nó đồng nghĩa là làm cho cả mình lẫn người thân, người thương bị ngạt thở mà chết. Thực tập ngôn ngữ từ ái là một trong những nghệ thuật rất căn bản để hóa giải bạo lực gia đình bằng ngôn ngữ này. Và dĩ nhiên điều đó rất khó đối với những người trình độ học vấn quá thấp. Nói ra một câu là chửi thề, nói ra một câu là tục tiểu, và muốn nhấn mạnh cái đó như là một cái cá tính hay là một cái nét riêng của mình, mà nhiều người nam đã không thấy việc sử dụng những ngôn ngữ như thế là xúc phạm không chỉ bản thân mình mà còn cha mẹ ông bà. Vì phần lớn các ngôn ngữ tục tiểu đều lấy mẹ cha ông bà ra mà quyền rủa, cho nên ngôn ngữ tục tiểu đó nó là một cách làm tổn thất phước đức của con người rất lớn, và làm cho người nghe nó có cảm giác thất điên bát đảo. Nếu không chuyển hóa nó đó thì dần dà những người trong nhà của chúng ta, cụ thể là nạn nhân đó, dễ bị tâm thần ở mức độ nhẹ, và nặng hơn nữa là có thể bị điên cuồng. Loại thứ ba là bạo lực tinh thần Bạo lực về thân thể và bạo lực qua lời nói đó đều có thể dẫn đến cái tình trạng là khủng hoảng tinh thần. Nhưng nó cũng có những cái loại hành động mặc dù không thể hiện bằng ngôn ngữ hoặc là tay chân cụ thể, nó một cách gián tiếp hay trực tiếp ám chỉ để cho nạn nhân của bạo lực gia đình đó cảm nhận được và chịu đựng nó trong nỗi khổ và niềm đau. Chẳng hạn như khi giận người vợ, như người chồng đã ứng xử một cách rất là thâm hiểm, đó là im lặng chết người, tuyệt thông với vợ, không nói, không nhìn mặt, không ngủ chung, không ăn cơm chung, không giao tế, và cấm đoán con ruột của mình cũng không được quyền lân cận với mẹ của nó, mà dù mẹ nó chẳng có lỗi gì hết, chỉ vì người chồng giận quá mất hôn. Hoặc là có những tình huống là người vợ có thể có lỗi, nhưng mà lỗi đó nó không đáng kể, có thể hóa giải nó trong 5-3 phút của việc góp ý. Nhưng những người chồng ích kỷ và độc ác đó lại thể hiện nó một cách rất là nghiêm trọng, đến độ đó là hành hạ người thân của mình. Người ta có lỗi chỗ một, mình hành hạ đến 1000 thì mình ác độc đến cả 999 lần. Đó là điều mà các bán mày râu nên lưu tâm. Bạo hành về tinh thần sẽ tạo ra một cái nỗi sợ hãi về tâm lý, và đã đính kèm theo nỗi khủng hoảng rất là sâu nặng bên trong, để cho nạn nhân có cảm giác là mình bị nhục mạ nhân phẩm, cho nên phát sinh ra một cái cảm xúc ngột ngạt khó thở. Khi mà con người có nhu cầu truyền thông bằng ngôn ngữ, bằng chữ viết, bằng lời nhắn tin, bằng điện thoại, bằng những cái dấu hiệu của ngôn ngữ, mà cái người có hành vi bạo lực là không muốn tiếp nhận nó, kháng cự để cho không có cơ hội để nạn nhân của mình được thể hiện và giải bài, thì người đó đang giết chết nạn nhân của mình bằng những cái hành động rất là nguy hiểm, không có vũ khí, mà người đó cảm thấy đau điếng hơn bao giờ hết. Bạo lực về tinh thần là một trong những bạo lực nguy hại nhất, là bởi vì nó được đạo diễn một cách rất là tinh vi ở bên trong, ngấm ngầm, và làm cho nạn nhân không biết rằng là mình có lỗi gì, mình đã làm cái việc gì mà phải chịu cái ách thống khổ một cách đau đớn như thế này. Cho nên trạng thái chết dần, chết mòn, đau liệm, nhói nhức bên trong đó, là một nỗi khủng hoảng và đe dọa, ám ảnh nạn nhân thậm chí là suốt cả cuộc đời. Nhiều người sau khi giải phóng khỏi gia đình có bạo lực đó, đã không còn có một cái tha thiết gì đến cái việc mà lập gia đình với bất kỳ người nào. Dầu những người sau này đó có thể tốt gấp 100 lần, 1000 lần tác nhân đã tạo ra bạo lực đối với mình, nhưng mà nó khủng hoảng nó vẫn chưa có thể tháo gỡ được. Điều đó cho chúng ta thấy là cái tác hại của bạo lực tinh thần nó rất là ghê gớm và lớn đến giường nào. Thực tập trong tình huống này yêu cầu chúng ta trước nhất là thấy những hành động tác hại bằng tâm tưởng và thể hiện qua sự tuyệt thông vì những lý do không đáng đâu vào đâu là một hành động tội ác rất lớn. Và do đó đó, tác nhân gây ra những hành động này có thể lãnh lấy hậu quả ở cuối cuộc đời, hoặc là những đời kiếp về sau là bị điên loạn và tâm thần. Nhận diện và liên tưởng như vậy thì người ta mới sợ mà hồi đầu. Và sự thực tập thứ hai là thể hiện cái tâm bất hại một cách cụ thể đối với vợ con và những người thân nói chung. Mỗi một hành động gì làm cho người ta đau nghiến một cách thầm lặng bên trong về phương diện tinh thần và cảm xúc, thì ta biết rằng ta đang vi phạm vào một cái điều đạo đức rất là đáng cấm kỵ. Do đó mà đạo đức học của Bồ Tát nhấn mạnh đến vai trò của tâm. Vì có nhiều hành động do vì nghệ thuật ngoại giao, do về sự khéo léo, do về sự ngụy trang và giả trang, người ta đã không thể hiện ra, nhưng tâm tử bên trong xấu ác, muốn hãm hại, muốn nhục mạ, muốn đi đọt và muốn làm cho người khác bị khổ đau và cảm xúc chưa được chuyển hóa, thì đến lúc đó nỗi khổ niềm đau vẫn còn hiện hữu và vẫn còn là một mối đe dọa cho hạnh phúc của con người. Do vậy phải thực tập chuyển hóa tâm hại người khác thì các hành vi bạo hành thân thể và lời nói sẽ có thể được chuyển hóa từ từ cho đến độ là nó dứt điểm. Loại thứ 4 là bạo lực tình dục. Đây là một trong những loại bạo lực rất khó nói vì nó tế nhị đối với rất nhiều nền văn hóa khác nhau. Rất nhiều người vì mặc cảm và không muốn cho người thân và làng xóm xung quanh biết rằng mình đang sống trong nỗi khủng hoảng của bạo lực về tình dục. Nhiều người chồng nặng về tình dục đã quan niệm việc cưới người vợ về là biến người đó như là một trò chơi để giải trí. Gần đây báo chí đưa tin rất nhiều phụ nữ trẻ đẹp ở các vùng thôn quê do vì tổn thất về kinh tế, nghèo khó về gia đình, muốn đổi vận mệnh của mình hay là hy sinh bản thân mình để giúp cho cha mẹ già được hạnh phúc ở tuổi già, cho nên đã lấy những người đàn ông Đài Loan hoặc là Triều Tiên làm chồng. Khi về sống chung á, thì phần lớn những người đàn ông này đó tuổi chênh lệch so với các cô gái là từ 20 cho đến 50, đáng là cha ông của mình, nhưng phải sống chung như là vợ và chồng, và chỉ để phục vụ chuyện duy nhất đó là tình dục quá nặng quá cao chưa chuyển hóa được ở những con người hưởng thụ mang tính cách quá tệ hại như thế. Và nhiều người đã sống trong những ngày tháng đầy ắp nước mắt. Nỗi khổ niềm đau đó đã làm cho các chị em nữ này có cảm giác rằng là mình chẳng khác nào như là một cái chiếc lá bị trôi dạt ở trong thế giới của lầu xanh, dưới danh nghĩa là hôn nhân hợp pháp được các tổ chức của hai quốc gia đứng ra giới thiệu với tư cách là ông tơ và bà nguyệt, mà trên thực tế chỉ là một sự mua bán về tình dục mà thôi. Đó là cái nỗi đau lớn nhất mà chị em phụ nữ trong mười mấy năm trở lại đây gặp phải, chỉ vì kiến thức về lĩnh vực hạnh phúc gia đình quá kém và cũng không có một cái phương tiện gì để mà khôi phục lại hoặc là tạo dựng cho tương lai kinh tế của mình, đành phải chấp nhận số phận mà không có một sự lựa chọn khôn ngoan nào khác hơn. Bạo lực tình dục nó được thể hiện ra đó là một cái sự ép chăn gối đối với người vợ và thậm chí là đứa con gái, cháu gái hoặc là những người phụ việc ở trong gia đình, làm cho người đó có cảm giác là bị cưỡng bức, là bởi vì thái độ tâm lý tình thương và tình yêu nó không có, cho nên việc thỏa mãn tính dục trong tình huống này chỉ là một sự cưỡng bức mà thôi. Mấy trăm năm trước, một nhà tư tưởng phương Tây đã nói quan hệ vợ chồng mà không có tình yêu chỉ là một sự cưỡng hiếp. Dĩ nhiên là khi đặt cái câu nói đó trong cái giai đoạn mà nó có mặt thì người ta sẽ không thấy rõ được cái mức độ của bạo lực về tình dục. Như bây giờ cái phong trào đấu tranh cho quyền lợi về nhân phẩm phụ nữ đó được nâng cao như ngày hôm nay, cho nên bạo lực về tình dục đó, nó làm cho chị em phụ nữ cảm thấy rằng là mình còn thua một con vật hay là thua các món đồ chơi nữa, và cái đó nó dẫn đến cái tình trạng làm cho người ta bị gọi là hành hạ cảm xúc và tinh thần rất lớn, hoặc là buộc vợ của mình xem những bộ phim hay là hình ảnh khiêu dâm mà bản chất cũng như là cái nhân phẩm người đó là không thích ứng với cái loại hình ăn chơi đặt nặng về sự hưởng thụ này, mà không đặt nặng trên nền tảng của tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau. Các bộ luật về bạo lực gia đình đều xem và khẳng định là ép khiêu dâm cũng là một loại bạo lực về tình dục, vì đã làm cho nhân phẩm của phụ nữ bị chà đạp và bị đánh giá thấp. Hoặc là trong lúc vợ đang ngủ thì những người chồng nặng sinh lý đánh thức vợ dậy vào 1 giờ khuya, 2 giờ khuya để buộc người vợ của mình phải chiều theo cái cơn đối khác về tính dục của mình. Nhiều cặp vợ chồng bị ly dị là do vì cái tình trạng là người chồng quá mạnh và cưới vợ về với vấn đề hỗ trợ về kinh tế của bên già vợ, rồi cho của cải tài sản rất nhiều thứ chỉ để có được cái cơ hội hưởng thụ đó mà thôi. Cho dần già rồi đó, cái người phụ nữ đó cảm thấy là nhân phẩm của mình không được tôn trọng, và do đó là hạnh phúc nó bị chết lần chết mòn. Cho nên sau chừng 5 năm hôn thú với nhau là những cái mối tình và hôn nhân phát xuất từ hưởng thụ tính dục, một bên là tiếp nhận kinh tế đó, sẽ bị đổ vỡ một cách rất là nghiêm trọng. Hay là trong lúc người vợ bị đau ốm nhưng mà người chồng vẫn có nhu cầu để hưởng thụ, thay vì dành tình cảm, tình thương, sự chăm sóc cho người vợ ốm yếu của mình, thì những người đàn ông bạo lực tình dục đó đã không còn nghĩ đến và chỉ nghĩ đến cái quyền lợi của bản thân mình mà thôi. Nhiều người vợ mỏi mệt quá khi đi làm về cần thời gian để nghỉ, thì những người chồng ép thì họ xin phép được nghỉ. Thì những người chồng quát tháo chửi rằng là mày là vợ tao, tao có quyền, hoặc là cô là vợ của tôi có quyền hưởng thụ cái điều đó, không ai có thể cấm cản được. Và khi mà tình trạng không có hài lòng là một cái nỗi ám ảnh, thì nhiều người đàn ông thô lỗ, thất học, thậm chí là có trí thức nhưng mà không cưỡng chế được, không làm chủ được cái bản năng tính dục quá cao, sẽ trở thành là những kẻ độc ác nhất, hành hạ, thậm chí là bạo dâm. Điều đó nó dẫn đến cái tình trạng khủng hoảng, điên loạn ở rất nhiều chị em phụ nữ. Cho nên tình trạng đánh vợ lên bờ xuống ruộng diễn ra rất nhiều, khi rượu chè tác động chi phối nữa, hoặc là những cái thất bại ngoài xã hội gây một cái áp lực lớn ở những người thô lỗ này, thì người vợ là nạn nhân nguy hiểm nhất. Để chuyển hóa các hành vi bạo lực về tình dục, thì đạo lý nhà Phật dạy những người chồng, những người nam, những người cha hãy thực tập về sự tiết hạnh, và thế vào đó là những niềm vui về đời sống nội tại. Cho nên Phật giáo cứ mỗi nửa tháng thường tổ chức bát quan trai giới để giúp cho cả vợ lẫn chồng trở thành người xuất gia trong vòng 24 giờ đồng hồ. Khi tiếp nhận 8 giới quan trai đó, thì quan hệ tính dục thậm chí chỉ là sự hung hít bên ngoài thôi cũng được xem là cấm kỵ. Mục đích làm như vậy là để cho những người nặng về tính dục có được cơ hội dừng cái bản năng và chuyển hóa cái bản năng đó trở thành là tình thương yêu và sự chăm sóc. Và sau một ngày thực tập về bát quan trai như vậy, cái tình thương đó nó được nâng cấp ở mức độ cao hơn, không còn bị ám ảnh bởi sự hưởng thụ tính dục, mà theo các nhà khoa học nó chỉ diễn ra trong vài giây trên bộ não mà thôi. Do đó tính cách tạm bợ vô thường và ảo giác đó không nên là nỗi khống chế. Và dĩ nhiên có nhiều người khi mới sanh ra đó, cái bản năng hưởng thụ thú tính đó nó đã có sẵn rồi, do đó phải nỗ lực thực tập thì mới có thể vượt qua được. Tiết dục và chuyển hóa năng lượng tính dục là một cái nhu cầu rất lớn, là bởi vì nếu ta không hạn chế nó thì sức khỏe, tuổi thọ sẽ bị ảnh hưởng. Thứ hai nữa là ngoài cái đó ra thì hầu như là những người nặng nghiện về nó đó sẽ không còn có cảm giác là có cái gì hạnh phúc hơn, mà trên thực tế là có hàng trăm nghìn cái có hạnh phúc tương tự hoặc là cao hơn về phương diện tinh thần, giá trị đạo đức, văn hóa và tâm linh nói chung. Do đó dần dà ta phải làm quen với những quan niệm về bản chất và cấp loại của hạnh phúc, để ta không bị đắm nhiễm ở trong sự hưởng thụ tính dục Mà theo Phật giáo đó, nếu lún lút sâu vào con đường đó thì tương lai của sự tái sanh sẽ là một nỗi ám ảnh, vì ta có thể bị rơi rớt trong cảnh giới của các loài động vật nói chung. Trong kinh Địa Tạng có nêu ra một cái dữ liệu mà ta nên lưu tâm, đó là những người mà nặng về tính dục, có khuynh hướng về bạo lực tình dục đó, khi chết sẽ tái sanh làm loài bồ câu, chim sẻ và uy ngương, bởi vì năng lượng tính dục ở các loài này rất là cao. Quý vị có thể đọc vào các loại sách về động vật học, vì là bồ câu một ngày như thế nó có thể quan hệ giới tính đến vài chục lần, rất là cao, và do đó nó chỉ còn biết đến chuyện hưởng thụ đó mà thôi, còn những cái khác không biết. Và từ cái thái độ đó mà loài bồ câu đó là loài chuộng về cái đẹp, bởi vì sắc và dục đó luôn luôn nó gắn liền với nhau. Người nam đó hưởng thụ tính dục thông qua cái sắc, và do đó bị đắm nhiễm ở trong cái tình huống này không có ngày rút ra được. Do vậy mà muốn giữ các con chim bồ câu ở nơi mà mình nuôi đó, thì chủ nhân của nó phải làm những cái lồng, cái chuồng rất là đẹp, thì nó sẽ dẫn về những con bồ câu bạn. Còn nếu cái chuồng và các thực phẩm không đẹp, không ngon đó, thì nó kéo luôn cả cái đàn đi chỗ khác mà ở. Như vậy là sự hưởng thụ tính dục này nó kéo theo nhiều cái tệ trạng xã hội khác lắm. Do đó cần phải thực tập chuyển qua nó ở mức độ đáng kể, để cho đời sống gia đình không là nỗi ám ảnh của sự hưởng thụ này. Loại hình thứ năm là bạo lực về tài chính, thường xảy ra trong các gia đình mà người nam làm trụ cột kinh tế, người nữ trở thành là phụ thuộc. Phần lớn các chị em phụ nữ ở Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và những quốc gia Trung Đông có văn hóa là Hồi giáo, hay là trong bất cứ một cái địa dư và văn hóa mà vấn đề trọng nam khinh nữ có mặt đó, thì hầu như là chị em nữ đó phải sống ở trong sự lệ thuộc kinh tế từ người chồng, người cha, người anh trai, em trai của mình. Và do vậy khi mà có một sự bất hòa diễn ra đó, thì bạo lực về tài chính nó sẽ xuất hiện dưới hình thức là bao vây kinh tế. Chẳng hạn như là người đó sẽ có thói quen là kiểm soát cái vấn đề chi tiêu từ ly từ tí. Lấy chồng về, gặp phải ông nào mà chuyện tiền nong bếp núc, tính từng ly từng cắt từng đồng thì khổ lắm. Thường nếu có tính, đó là chị em phụ nữ, ta quen với cái sự tỉ mỉ để ta căn phân cái vấn đề chi tiêu, cái nào đáng chi, nào đáng tiêu, cái nào phải dành dụm. Còn cái đó mà nó thuộc về cá tính của người nam thì nó xấu hơn người nữ gấp nhiều lần. Ta thường nói là người nam mà có cá tính nữ thì khó chịu lắm, xài không được, xài không vô. Do đó khi mà bạo lực về tài chính đó, nó sẽ làm cho người đó bắt người khác phải bị lệ thuộc vào tiền nong, ngửa tay xin tiền thì mình mới bắt đầu mới cho, chứ không hề có một cái sự trân trọng như là Đức Phật dạy trong kinh Thiện Sinh đó, là đến ngày sinh nhật vợ thì mình phải tặng quà, tặng những kỷ niệm vật, vì người phụ nữ được hạnh phúc bởi những cái mối quan tâm có ý nghĩa mặc dù rất là nho nhỏ như thế. Thì những người tác nhân tạo ra bạo lực về tài chính sẽ lấy đó là một cái điểm yếu, vì biết là chị em phụ nữ có nhu cầu tiêu thụ qua thời trang, rồi qua các cái mỹ phẩm, rồi tiêu vặt, sắm sửa, để cho người đó bị lệ thuộc thì buộc phải chấp nhận thậm chí là tình trạng bạo lực về tình dục. Chính vì thế mà thế giới đã lên án những ông chồng có một thái độ ứng xử lấy đồng tiền làm cái thước đo giá trị của các mối quan hệ xã hội để hành hạ và khống chế người khác. Nhiều người vợ đã bị cấm không được giữ tiền ở trong nhà băng, tức là không có tài khoản riêng, cũng không được giữ tiền ở trong nhà, không được giữ gì hết, mỗi lần đi đâu làm cái gì là phải ngửa tay mà xin. Hoặc là không cho người đó đi làm, để cái tình trạng bị lệ thuộc vào kinh tế làm cho người đó còn mãi với mình. Nhiều người đàn ông ích kỷ, sợ vợ mình đi làm lắm, Nhưng mà càng ích kỷ, cấm đoán không cho vợ đi làm chừng nào thì người vợ dễ dàng bị mắc chừng đó. Mấy năm thuyết giảng tại Hoa Kỳ, chúng tôi đã có cơ hội được nghe kể về những gia đình mà nạn bạo hành về tài chính đã diễn ra. Cho nên sau 1 năm, 2 năm hôn thú, khi có thể sanh rồi đó, các chị em phụ nữ này đã mạnh dạn ly dị để đứng lên bằng bàn tay, lao động bằng khối óc, sự khôn ngoan phù hợp luật pháp và đạo đức của bản thân mình, để không còn bị lệ thuộc vào những ông chồng có tính ích kỷ, tính từng ly từng cắt, và lấy cái đó làm cái cớ để hành hạ cảm xúc và hành hạ về nhiều phương diện bạo lực khác. Tôi nghĩ rằng là cho vợ mình mỗi tháng vài 3.000 đô đối với tiền lương của Hoa Kỳ, như vậy là ghê gớm lắm. Cho nên muốn làm gì thì làm, muốn hành hạ gì thì hành hạ, muốn nói, muốn trừng phạt, muốn cấm vận gì thì cứ cấm vận. Để thực tập chuyển hóa thói quen bạo lực về tài chính thì các tác nhân bạo hành cần phải thực tập về bố thí và buông xả. Sự tập về bố thí và buông xả dạy chúng ta một điều là khi mà tặng phẩm từ bàn tay của mình trao cho một người khác, và đặc biệt là vợ và những người thân thương nhất, thì ngay thời điểm đó nó không còn là một sở hữu hay là một cái vật của mình nữa. Tính sở hữu chủ của ta đã được kết thúc. Khi sở hữu chủ không còn trên một sở hữu vật thì ta không có lý do gì lấy đó là một cái cớ để đi đọt cảm xúc và gây áp lực buộc người vợ hoặc là người thân thương của mình chịu đựng theo những cái yêu cầu quá quắt của bản thân ta. Do đó nó đính kèm theo sự tập về vô ngã. Khi mà mình dễ dàng buông xả, buông xả bằng một thái độ là trao tặng cho người khác bằng tất cả sự trân trọng và quý mến, thì lúc đó tặng phẩm sẽ có một cái giá trị nhất định, và người đó sẽ không còn bám vào những cái mà mình giúp về vật chất là một cái cớ để cho mình có thể hành hạ người thân người thương. Huống hồ người đó là vợ hoặc là những đứa con trong gia đình, thì việc giúp đỡ đó không chỉ là sự thể hiện tình thương yêu mà còn là một trách nhiệm nếu ta biết quý trọng hạnh phúc gia đình của bản thân. Do đó các thực tập này đó làm cho chúng ta tháo gỡ được những nhận thức sai lầm và nông cạn, để cho việc tiếp nhận của người vợ không dẫn đến cái tình trạng mặc cảm rằng họ là một ký sinh trùng, một dây tầm gửi, hay là bám víu vào chồng, vân vân. Còn đối với những người nữ thành công về kinh tế và thậm chí là hơn người chồng của mình là vài 3 cái đầu về phương diện tài chính, thì lại càng phải khéo léo nhiều hơn nữa. Mà không đó, mỗi lần người chồng bị thất bại về kinh tế và làm ăn, nhận viện trợ của người vợ thì người vợ lại nói những câu nặng, câu nhẹ. Cái tính tự ái của những người chồng sẽ làm cho người đó có cảm giác rằng là chồng là nam, không có bám vào chéo áo của vợ, thì hạnh phúc gia đình đó sẽ chống đổ vỡ lắm. Một người chồng tỷ phú có thể ở với người vợ không có danh phận, không có kiến thức, không có vai trò vị thế xã hội, thì có thể tạo ra một cái cảm giác an toàn ở người này, và do đó người chồng đó sẽ chăm sóc và thương cái người vợ nhiều hơn. Nhưng một người vợ thành công có vai thế xã hội đó mà lại lấy phải một ông chồng mà không có người ông gì hết á, thì cái ứng xử bạo lực về tài chính chắc chắn là sẽ có thể diễn ra ở mức độ khá cao. Đó là cái kết quả thống kê về xã hội học bạo lực gia đình cho chúng ta thấy. Cho nên nếu là một trong hai người vợ chồng mà thành công á, thì ta phải ý thức rất rõ là cái việc mà giúp đỡ của chúng ta cho phía vợ phía bên vợ, cho chồng phía bên chồng, phải là một tặng phẩm theo nghĩa bố thí vô dụ lệ. Thì lúc đó cái tình thương yêu nó được bù đắp, và nhân quả theo đó nó lại có một ý nghĩa rất là sâu sắc, hơn là ta tính như là một cái cớ để ta có được những cái quyền lợi ưu tiên mà buộc cái người tiếp nhận ta phải chiều theo những cái ý tưởng mà bản thân người đó không hề có một cái thoải mái gì để làm. Do đó thực tập và bố thí rộng lượng, buông xả các sự tài vật và không chấp vào cái tôi sẽ làm cho việc giúp đỡ lẫn nhau về tài chính và kinh tế trong gia đình đó là một nhu cầu, chứ không phải là một cái cớ để bắt buộc. Loại hình thứ sáu là bạo lực về xã hội, tức là một cái hình thái đì đọt về cảm xúc, hành hạ về tinh thần, cô lập quá về phương diện xã hội giao tế, để cho người vợ của mình không còn chỗ nào để cầu cứu và cầu viện, phải cắn răng chịu đựng sống ở trong một thế giới khổ đau của bản thân mình mà thôi. Tức là cắt đứt giao thiệp với người thân, với con cái, với bạn bè, với xã hội, không cho đi đâu, tối ngày cứ ở trong nhà thui thủi một mình, không được giao lưu tiếp xúc với ai hết. Vì mỗi một cái sự giao lưu như vậy làm cho người này có cảm giác là mình có cơ hội bị mất, nhất là cái người được thương, có vóc dáng hình hài rồi ngoại diện đẹp, thì cái người ích kỷ mà có hành vi bạo hành về xã hội đó thường sợ bị mất đó, cho nên thể hiện điều đó ra và thấy rằng đó là sự quan tâm và chăm sóc, mà trên thực tế là đang giam nhốt và khai tử tự do ở người được bình thường. Thậm chí là có nhiều người là không cho vợ của mình điện thoại, mỗi lần mà có điện thoại đến là có người khác tiếp nhận, sợ rằng là cái điện thoại đó là của người tình nhân, hay là có những cái cách là báo cáo ra thế giới bên ngoài, cho nên cắt hết tất cả các đường nhốt ở trong nhà mà thôi. Cái đây về hôm chúng tôi có xem một bộ phim Hollywood nói về bạo lực gia đình. Bộ phim đó dĩ nhiên là có lẽ là hiếm có lắm, nhưng mà cuối bộ phim người ta lại ghi một cái câu dựa trên một câu chuyện có thật, danh tánh của các nhân vật được thay đổi để đảm bảo sự riêng tư. Cái bạo lực gia đình này đó, nó xuất phát từ cái cơn ghen của người vợ ta. Thì bởi vì anh chồng bảnh trai, đi tới đâu đó là các cô nàng thương để ý, cho nên cô ta sợ bị mất, rồi cô ta chở người chồng tìm cách là lủi vào vào cái lề, làm cho người chồng bị thương tật đi cả nhà.